trời tươi sáng, tuổi trẻ em như dòng sông tươi mát khô cạn, lòng vui sướng buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thản bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa.
Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa,
tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà,
thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà,
tính ra xa mê ta.
Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thang bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa.
Trời tươi sáng,
tuổi trẻ em như dòng sông tươi mát khô cạn,
lòng vui sướng
buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thản bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa.
Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa,
tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà,
thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà,
tính ra xa mê ta.
Về đây bên nhau cho cơn buồn tan, thấy tâm thanh thang bình an, vững tin câu kinh đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha, thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tuổi trẻ em như nụ hoa ngát ngào hương tỏa, tuổi trẻ em như phù sa ấm áp quê nhà, thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta.
Trước khi bước vào buổi giảng, chúng con xin cung kính sư cô cùng toàn thể đại chúng chắp tay trang nghiêm để niệm Phật cầu gia trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các em thân mến, bài pháp thoại của sư cô sáng hôm nay có thể bắt đầu bằng một niềm xúc động. Các em sẽ nói sao mới vô thấy cô nghiêm lắm mà, sao cô bảo cô xúc động, đâu có thấy giọt nước mắt nào đâu. Nhưng mà cô đã xúc động khi cô nghe một thầy trong ban tổ chức nói rằng trong cuộc thi vẽ của các em thì trong 8 chúng đã hết 4 chúng đã viết về đề tài biển đảo quê hương. Sư xúc động lắm, bởi các em còn bé mà đã thể hiện tinh thần yêu quê hương và đất nước. Đức Phật đã từng dạy, nói với lại vua Ba Tư Nặng rằng, các em có biết vua Ba Tư Nặng là một vị vua mà cũng là một người Phật tử. Nghĩa là sao? Thời Đức Phật còn tại thế, có rất là nhiều quốc gia nhỏ nhỏ. Và những vị vua thời Đức Phật đã từng quy y Tam Bảo. Nghĩa là quy y, quy y, quy y. Các em giỏi lắm, cho một tràng pháo tay. Và vua Ba Tư Nặc đã hỏi Đức Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, đối với Ngài trong cuộc đời cái gì là êm áp và bình yên nhất? Đức Phật đã trả lời: Này Đại Vương, đối với ta không có gì êm áp bằng bóng mát quê hương. Như vậy, ngay trong cái tinh thần của một bậc đại giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với Ngài bóng mát quê hương vẫn là hơn hết. Còn gì sung sướng hơn mình sống trên một đất nước mà cha mẹ mình, anh em, thầy cô giáo, bạn bè và tất cả những người thân đều nói bằng một thứ tiếng, đó là tiếng
Việt Nam.
Quá giỏi, cho một tràng pháo tay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng khẳng định: không có nơi nào êm ả bằng bóng mát quê hương. Chúng ta còn bé mà đã biết rằng chúng ta yêu thương đất nước của chúng ta, yêu gia đình, yêu cha mẹ, anh em, yêu những người cùng mang một dòng máu Việt Nam, thì chúng ta phải yêu quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Biển đảo quê hương, các em vẽ những tấm tranh đang treo chung quanh cái hội trường này, có những cái hình chữ S rất là vụng về, có những cái con tàu, tàu ở đi trên mặt biển mà giống như chiếc xe thiết giáp vậy, nhưng mà vẫn làm cho sư rất là xúc động. Bởi vì các em đã nghĩ rằng làm như thế nào đi chăng nữa, biển phải bình yên, quê hương đất nước phải bình yên. Chúng ta phải sống trong hòa bình, chúng ta mới có hạnh phúc. Chúng ta phải sống trong hòa bình, chúng ta mới học hỏi theo lời của Đức Phật dạy, chúng ta mới làm người con có hiếu, chúng ta mới nhìn thấy đất nước của chúng ta hạnh phúc, phát triển, giàu mạnh và lớn lên. Các em là những người chủ rất là xứng đáng của đất nước Việt Nam. Nhưng các em nghĩ đi, nếu biển đảo quê hương của chúng ta lấn dần và mất, những người dân chung quanh vùng biển bị chết, bị chìm tàu, đời sống bất an, chúng ta đâu có thể nào bình yên được. Và biển mất là đất sẽ mất, mất tất cả. Cho nên ở trong những ngôi chùa tổ chức khóa tu mùa hè, các em thường hay vẽ về về Đức Phật, vẽ về chùa, cây cối, màu xanh, về bố, về mẹ, về những cái món đồ chơi các em thích. Vậy mà đã có bốn chúng vẽ về biển đảo quê hương, đã thể hiện rằng tuy còn bé, các em đã biết rằng không có nơi nào êm ả và bình yên như bóng mát quê hương. Cho nên mở đầu thời pháp thoại, sư có một lời tán thán các em, cho một tràng pháo tay khen ngợi. Nhưng các em cũng biết rằng chúng ta không thể nào ngồi ở đây vẽ hình để giữ được quê hương. Nhưng mà bé thế này bảo đi ra biển để bảo vệ quê hương cũng không ai cho. Có đúng như vậy không? Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ quê hương đất nước? Đó là những khóa tu mùa hè như hôm nay cho chúng ta tinh thần trách nhiệm, cho chúng ta phải sống như thế nào. Ít nhất là bây giờ rất là nhiều bạn trai chưa từng ngồi yên mà đang ngồi yên. Đó là thể hiện tinh thần tôn trọng tập thể. Có rất nhiều bạn gái, rất nhiều chuyện, miệng lúc nào cũng nói, tay lúc nào cũng động đậy. Tay này thì động đậy, tay kia thì vuốt tóc, tay nọ thì làm duyên làm dạng. Bây giờ đang ngồi yên bởi vì tôn trọng Đức Phật mà đang ngồi trước mặt chúng ta. Tôn trọng quý sư quý thời, không nghĩ đến thời gian và công sức tổ chức khóa tu mùa hè để cho các em chất liệu sống, cho các em hạt giống tâm hồn. các em đang tự chiến thắng mình để ngồi ở đây. Do vậy, đó là một trong những thái độ biểu hiện mình biết yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo Việt Nam. Nếu mình chỉ biết vẽ hình và hô to khẩu hiệu tôi yêu đất nước mà các em không thể hiện bằng thái độ sống tốt, đó chỉ là một con người gì? Giống như một con két. Người ta nói gì lặp lại cái đó, còn thái độ sống không xứng đáng. Chính vì vậy, những gì sư nói với các em hôm nay là các em hãy nghe những câu chuyện của sư kể và chiếu rọi lại, quan sát lại, nhìn lại chính mình, xem chuyện của sư cô kể đó mình có làm được một chút nào trong đó không. Nếu chưa từng làm được thì phải học để làm. Nếu làm được rồi thì lát nữa sư hỏi cái câu chuyện này nè, ai đã làm được? Giống như thế em sẽ đưa tay lên và trả lời cho sư biết. Có thể hơi khác, nhưng các em đã ứng dụng cái điều đó trong trường hợp nào, các em sẽ đứng lên để nói cho sư biết. Cho nên phải rất chú ý nghe những câu chuyện của sư nói ngày hôm nay. Các em nghe rõ hay chưa? Trong những lời dạy của Đức Phật cho một người quy y Tam Bảo, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè cờ bạc, thì có một lời dạy là không nói dối. Trong năm điều Bác Hồ dạy thì cũng có một cái điều nữa để khuyên các em không nói dối, đó là gì? Đó là sao nữa? Đúng rồi. Như vậy câu chuyện đầu tiên mà sư kể cho các em nghe, đó là chỉ một lần lừa dối. Đức Phật từng dạy rằng con người ta nếu bằng cái miệng để nói những lời lừa dối, nói những lời đòn sóc hay đâu, nói những lời châm chọc, nói những lời khích bác, khoe khoang, nói chung là lời xấu, thì đó là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất trên thế gian này. Còn nếu mình tin rằng trong kiếp sống này có thiên đường, có cõi trời và có địa ngục, thì ở địa ngục những người phạm cái tội về cái miệng là ở địa ngục nhiều nhất, chứ không phải người giết người, trộm cắp mà nhiều đâu. Mà cái người mắc cái tội về cái miệng, bởi cái miệng nói ra không có gì bằng chứng nữa. Còn người ta giết người là để lại vết tích tội phạm, cho nên phải bị bắt, truy cứu và bắt giam, tù tội. Làm tội ác là để lại vết tích, nhưng cái miệng nói ra xong một cái là không ai biết nữa hết. Nói là như gió bay, nhưng từ sáng tới giờ cũng có rất là nhiều em nói chỉ nhiều lời lành và niệm Phật và cười thôi. Nhưng cũng có nhiều em từ sáng tới giờ nói bao nhiêu câu điều xấu rồi. Nhớ lại đi. Là như vậy đó. Và như vậy, trong những ngày không đến khóa tu, không có ai kiểm soát, nhắc nhở, các em còn nói biết bao nhiêu điều xấu và biết bao nhiêu lần dối trá. Và đó là một trong những nhược điểm làm cho các em không bao giờ trở thành có thể người xây dựng quê hương hay bảo vệ đất nước như những tấm tranh các em đang vẽ đâu. Bởi vì rằng hồi nhỏ đó, sư học lớp 1 giống các em vậy đó, là đã nghe một cái câu chuyện như vậy. Cái thằng bé đó lúc nào cũng thích đi chọc ghẹo người ta, không bao giờ nói được một câu nói tử tế. Câu nói tử tế là gì? Thưa mẹ con đi học, thưa cha con đi học. Thưa cha con học về rồi, hôm nay cha khỏe không cha? Mẹ nấu cơm xong chưa? Con giúp mẹ được không? Đó là những câu nói tử tế. Các em có từng nói những câu đó chưa? Giỏi lắm. Nhưng mà có những em bé không từng nói, mà chỉ biết chọc ghẹo người khác, nói dối trá, và cái miệng luôn luôn nói những gì bậy bạ nhất, và đó là niềm vui của nó. Mọi người ta đang làm ruộng, cắt lúa, gặt lúa, phơi lúa, đang gánh lúa, người ta đang làm việc cực khổ ngoài ruộng đồng, người ta đang phải là cuốc đất, trồng cây, ươm những hạt giống lành xuống mặt đất. Trời thì rất nắng, mồ hôi thì nhễ nhại, nhưng nó không giúp ai hết, nó cũng không chịu học hành, nó chạy lung tung hết. Và cuối cùng nó nghĩ ra một cái trò, nó la lên: nhà cháy, bớ người ta, nhà cháy. Tất cả mọi người đều quăng hết mọi dụng cụ, lưỡi hái, lưỡi gặt, cuốc, xẻng gì người ta vứt hết. Người ta chạy theo tiếng nói của nó, người ta bảo: nhà cháy ở đâu? Nó bảo: ở đằng kia kia. Và người ta chạy theo cái ngón tay của nó. Dân gian Việt Nam có câu đó là hỏi ở đứa trẻ con là có thể tin tưởng được. Cho nên khi mà đứa bé nó bảo cháy đằng kia, tất cả mọi người đều chạy theo nó hết, đều chạy ào ào theo nó. Nhưng cuối cùng là gì? Không có gì hết. Cái mọi người nói: sao con bảo là có nhà cháy? Nó cười ha ha ha, nó bảo: chỉ có một câu nói thôi mà cả làng cả xóm phải chạy theo ta. Và nó thích thú đi đến một cái chỗ khác, các chú thợ mộc đang đóng cây, đang làm cửa sổ, đang làm nhà. Nó cũng nói: nhà cháy đằng kia kia. Và người ta bỏ hết mọi công việc chạy theo nó. Cuối cùng không có gì hết. Mọi người mệt mỏi, trời nắng, phải quay trở về công việc của mình. Và người ta nói rằng: cái thằng bé này con nhà ai mà không dạy dỗ như thế. Ta nói như vậy là người ta nói ai hả các em? Người ta nói con nhà ai mà không dạy dỗ gì hết. Vậy là người ta nói ai? Cha mẹ. Đúng rồi. Cho nên một việc làm của mình như vậy mà ta đã động đến cha mẹ. Nhưng mà chưa hết các em. Một ngày đó vào cũng cái mùa nắng như vậy nè, và do thời tiết nó quá sức nóng nực, cái mùa gặt lúa cho nên rơm rạ đó, nó trong những cái bếp lửa rơm đó, nó cháy những cọng rơm và nó bắt vào trong ngôi nhà, nó cháy ngay nhà của thằng bé đó. Nó đang chạy chơi gần nhà, nó thấy nhà bốc lửa cháy. Mẹ nó chạy ra: con ơi, nhà mình cháy rồi. Nó chạy ra ngoài cánh đồng: nhà cháy, cứu cứu bà. Các bác ơi, các ông bà ơi, nhà con cháy. Người ta có đến cứu nó không? Không ai cứu hết. Và cuối cùng nhà nó cháy thành tro bụi. Một câu chuyện mà nó ăn sâu ở trong tâm của sư từ khi sư còn bé. Cho nên sư nói chuyện cho vui, cho bạn bè cười thì được, mà nói để rồi đó người ta mất niềm tin nơi mình, không bao giờ nói. Một câu chuyện đó là sư học hồi cấp 1, lớp 1 sư nghe cô giáo kể, sư còn nhớ kể lại. Nhưng mà đây là câu chuyện sư muốn nói với các em. Một lần lừa dối tai hại suốt đời. Có cái chú bé đó lớn bằng chú bé này. Con bao nhiêu tuổi? 10 tuổi, đúng rồi. Chú bé đó 10 tuổi. Mà các em biết rằng á, ở bên một số nước như Ấn Độ hay là châu Âu á, người ta không bao giờ bắn chim. Cho nên bồ câu bay xuống hàng ngàn con là chơi chung với mình. Tại vì nó không có sợ người. Người đến là nó chơi chung với người. Cho nên hồi đó, sư học bên Ấn Độ đó, sư ở Ấn Độ 10 năm, ngày nào sư cũng thấy ở cái công viên là chim bay xuống từng đàn, và những em bé mang lúa, đậu xanh, gạo hay cơm ở trong nhà cho chim ăn. Chim nó bu chung quanh hết. Cái sư cũng mang gạo ra cho chim, xong sư ngồi chơi chụp hình với chim. Ở Việt Nam có cảnh đó không? Tại sao? Đúng rồi, mình bắn chim, giết chim nhiều quá nên nó thấy người nó đã sợ. Nhưng ở một số nước châu Âu, nói rằng đó, như là hay Úc chẳng hạn nè, đó, hay Ấn Độ nè, đó, nước Đức, nước Pháp, một số nơi sư đến, những đàn chim bồ câu nó bay xuống, nó chơi với con người hết sức hòa bình. Thì có một em bé 10 tuổi giống bạn đang ngồi với chúng ta đây, ngày nào cũng ra chơi với chim hết. Nhưng mà cái vùng của em đó đó thì mọi người đều bận, cho nên chỉ có cái em bé trai đó, đó, nó tên là Valip, là nó hay chơi với những con chim nhất. Còn những người lớn là mắc đi làm hết. Cho nên nó rất là tự hào là khi nó ra nè, là chim đậu trên vai, trên đầu, trên chân, trên tay, mà nó để lúa trên tay là con chim nhảy lên bàn tay của nó. Tay nó bé xíu à, nhiều khi phải hứng hai bàn tay mới hứng được con chim ở trên đó. Thấy thích không? Ờ, thích quá. Mình ngồi mà con chim đậu trên tay mình thích lắm. Và bạn trai đó có khả năng làm những con chim đậu trên bàn tay của mình. Xong rồi bạn đi học á, bạn mới khoe với các bạn ở trong lớp rằng ngày nào tớ cũng chơi với chim hết, mà thân đến mức độ mà chim đậu lên trên cả bàn tay của mình, trên vai, trên đầu, trên cổ mình luôn. Đó. Thế rồi các bạn trong lớp mới nói: chẳng tin đâu, nếu nói thật thì ngày mai bắt thử một con chim đến đây coi đi. Đó. Thế là bạn này, bạn trai đó, Valip ngày hôm sau mới đi ra cái bãi bồ câu á, mới ngồi mới lấy lúa thảy ra, lấy đậu thảy ra cho bồ câu ăn. Bồ câu xuống ăn rồi là rình một con bồ câu đang đậu trên bàn tay, bắt đem luôn về nhà và giam ở trong một cái thùng để em thở một chút cho chim thở thôi. Rồi sáng chiều mới là đi học, đem con chim lên trên lớp. Và cả lớp là vỗ tay tán thưởng rằng là đúng là bạn đã bắt được con chim, không ai làm được. Tại vì cái chỗ của bạn là chim xuống rất nhiều và bạn chơi thân với chim thì chim mới thân với mình. Mình chơi với con chó thân thì chó mới thân với mình. Còn mình ăn thịt chó thì chó sẽ cắn mình. Vậy đó. Mình bắn chim thì chim sợ mình, bỏ chạy hết. Cho nên chú bé mang con chim lên khoe, cả lớp tán thưởng và nó rất là hãnh diện, tự hào. Đó. Thì những bạn ở trong lớp mới là xin con chim đó. Và Lít ơi, cho tôi đi, tôi sẽ nuôi, tôi biết nuôi mà. Thế là cho con chim, tự hào rằng mình là một người có thể chinh phục được những con chim bay trên bầu trời. Ngày hôm sau nó sẽ tìm cách bắt một con chim khác nữa để mà đem vào khoe với bạn. Nhưng mà các em có biết không, khi Valip vừa bước ra park, những con park là bước ra công viên á, những con chim đang ăn những con sâu, những hạt lúa trên mặt đất, vừa thấy Valip bước ra, nó tung bay không còn một con nào. Như vậy nó còn coi Valip là bạn không? Vì nó nghĩ rằng Valis sẽ lừa dối và sẽ bắt một người bạn của gia đình con chim ra đi và không thấy đem trở về. Cho nên nó đem rất nhiều lúa, nhiều đậu, nó kêu, nó hát, nó nói gì gì chim cũng không có thèm đến nữa. Nghĩa là một lần lừa dối, nhất sự bất tín, vạn sự bất tín. Một lần lừa dối, những con chim đã không bao giờ còn tin tưởng. Cũng giống như đứa bé thường nói những lời xấu, lừa gạt người lớn, lần sau nó nói lời thật, không ai tin. Cũng như đến chơi với loài chim để rồi bắt con chim đi, lần sau nó ra bạc, người ta nhìn thấy bóng dáng của nó, nghe cái hơi thở của nó, người ta đã chạy đi tất cả. Và do vậy, bài học đầu tiên mà sư cô Hương Nhũ đem đến cho các em trong ngôi chùa Huệ Minh sáng hôm nay, đó là bài học gì các em biết không nào?
Không nên nói dối.
À, các em thấy từ sáng giờ mình ngồi đây đó, có nóng không? Đó là chư thiên đem mây êm mát đến cho chúng ta. Chư thiên thấy các bạn ngoan quá. Bây giờ 500 bạn ngồi đây nè mà trời nóng là tội nghiệp lắm. Cho nên hãy đem mây mát đến. Các bạn hãy tin là có chư thiên, chư thiên cũng ngồi chung quanh đây nghe pháp. Mà các bạn biết chư thiên thích ai nhất không? Chư thiên thích ai nhất? Ồ, hay quá. Có bạn nói là chư thiên thích Phật nhất, và có bạn nói là chư thiên thích trẻ ngoan nhất. Cho một tràng pháo tay. Đúng rồi, chư thiên thích trẻ ngoan nhất. Đó, cho nên các em đang ngoan và trời rất là mát. Vậy mà có những giai đoạn sư ở bên Ấn Độ 10 năm, những cái mùa hè như vậy nè, như sư mới nói với các em đó, 49, 50 độ. 50 độ là gì? Bán phần độ nước sôi, tức là gấp đôi là nước sôi, là phỏng hết trơn hết trọi, mà 50 độ. Mà các bạn nó làm sao có những cái lớp học rộng rãi, có quạt máy, và chút nữa đây nghe pháp xong xuống có người nấu cơm cho ăn? Đâu có. Ấn Độ là một đất nước nhiều, rất là nhiều người nghèo trên thế giới. Và các bạn biết ông nhà của những cái bạn nhà nghèo đó, ở trong cái xóm là xóm nhà nghèo, xóm Chiêm Đà La, nó thấp bằng cái bàn đấy này nè. Mà cái bàn như vậy có đi thẳng để vào được không? Cái bàn như vậy muốn vào thì sao? Chui vô. Đó, chui ra, chui vô. Và bếp lò phải để ở ngoài trời. Nhà có chút xíu à, nóng lắm. Và rất là nhiều người chết vào mùa hè, bởi vì người ta không chịu đựng được cái nóng, mà người ta nghèo quá, cho nên không có những điều kiện để người ta bảo vệ được sức khỏe. Cho nên các em mà như vậy mà còn nói nóng nữa là các em thua xa những bạn bên Ấn Độ. Và các em thua những người mù. Ở chùa của sư một tháng hả, có 300-400 người mù về tu, mà chùa lại không có cái giảng đường, ngồi ngoài sân, ngoài trời, che một cái tấm dù ở trên, ngồi dưới đất, đâu có chỗ nào mà gắn quạt đâu các em. Cho nên là ngồi dưới cái nắng ban mai cho đến trưa, niệm Phật, nghe pháp và ăn cơm trong hộp. Vậy mà người mù ngồi yên cho đến khi nào mà sư hồi hướng mới đứng lên. Còn người mù mà khi nào muốn uống nước, giơ tay lên, tại không thấy đường. Muốn đi vệ sinh, đưa tay lên. Rồi các bạn trẻ như vậy nè, đến dắt người mù đi. Mà lúc nào đó, đôi dép phải ôm ở trong người thế này nè. Vì nếu rời ra lát không biết dép để ở đâu. Người mù không thấy gì hết, nhưng mà người mù chịu nghe Phật pháp. Các em như thế này mà để sư phải nhắc nhở những chuyện. Tại sao không ngồi thẳng lưng? Tại sao không ngồi yên lặng? Tại sao không giữ trật tự? Các em thua người mù và thua những cái bạn sống trong những vùng đất nước nghèo nàn và thời tiết khắc nghiệt hơn chúng ta. Nhưng mà cô vừa mới khen sinh viên, học sinh Việt Nam, các bạn trẻ Việt Nam số 1. Cho nên là ngoan nè, nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô giáo, và từ sáng tới giờ nghe pháp rất tuyệt vời. Bây giờ sư kể thêm một câu chuyện nữa, các em nghe không? Đó là câu chuyện về ông lão ăn mày. Ông lão ăn mày này, bà suốt cuộc đời ông ăn mày thì làm sao? Đi xin. Mà ông đi xin từ khi còn trẻ chứ không phải già mới đi. Nhỏ không chịu học hành, nên lớn lên á làm biến, mà không ai không cho cơm ăn. Không ai tuyển vô công ty làm, mà không ai mời đi dạy học. Không ai cho làm kỹ sư, bác sĩ gì hết, tại không có chữ ở trong đó. Đi tu thì cũng chịu học kinh, cũng thích đi tu, tại tu không có quậy phá được. Chuyện cuối cùng là tiêu hoang tuổi trẻ. Và lớn lên á, bằng tuổi thanh niên mà đi ăn mày ai mà cho. Chuyện giả vờ băng bó, làm què làm cùi. Người ta đang ăn cơm, giả vờ là băng bó, bôi mặt mũi cùi hủi, rồi không mù, giả vờ đeo kiếm đen làm mù để đi xin. Cho nên trẻ thì giả làm tật nguyền mù loài, và đến khi già thì tập nguyện mù lòa thật, suốt cuộc đời đi xin. Vậy mà các em có biết không? Đi xin nhưng mà cũng không dám ăn nhiều. Cho nên xin được 10 ngàn thì ăn 1 ngàn, cũng chịu đói chịu khát, liếm láp cho qua ngày, rồi cất 9 ngàn. Rồi cứ mỗi ngày cất như vậy đó, mà từ trẻ cho đến già đó, thì có được nhiều tiền không? Có được nhiều tiền không? Đúng rồi, dạ nhiều. Cho nên một ngày kia, người ta thấy rằng ở bên một cái chòi rách đó, ông lão nằm còng queo và chết rồi. Người ta bảo rằng ông ăn mày chết rồi. Và những người chung quanh người ta chạy đến để giúp cho ông lão ăn mày đấy chôn cất. Thì người ta dọn dẹp trong cái căn chòi đó, người ta phát hiện ông ta có gần 1 tỷ đồng. Nhiều không các em? Các em biết sao không? Trời ơi, hóa ra cái ông ăn mày này, ông không có tật nguyền gì hết, ông không có mù lòa gì hết, chỉ giả thôi. Và ông cũng sống keo kiệt, bần hàn keo kiệt, cho nên khi chết ông để lại một số tiền lớn như vậy. Nhìn trong cái chòi á, chỉ có một cái chén mẻ, một cái cà mèn đã mót để mà ai cho cái gì đựng về ăn, và một cái chai nước, nước suối bằng nhựa cấu đất bẩn. Trong nhà không có gì ngoài 2 bộ quần áo rách rưới, và ông chết trong sự nghèo đói và rách rưới đó. Nhưng mà ông có tới gần 1 tỷ đồng. Và người ta kết luận như sau: cuộc đời ông suốt đời chỉ là đi xin, nghĩa là chỉ biết nhận, nhận mà không đóng góp gì cho cuộc đời. Cho nên tự nhiên á, cái quả báo của ông là cũng không ăn được một bữa cơm đàng hoàng. Mà đã đi xin thì là cơm thừa canh cặn, có tiền á thì cất giấu không dám tiêu xài, sống trong cái căn chòi rách nát, ăn cơm hẩm nước thiêu cho đến ngày chết, một số tiền lớn để lại. Người ta nói rằng con người chỉ biết nhận, biết xin mà không biết cống hiến, không biết làm việc, cho dù ngồi trên đống tiền vẫn sẽ là một người nghèo nhất trên thế gian. Các em có đồng ý không? Đó là câu chuyện mà sư kể cho các em nghe bây giờ. Heo, cừu và bò. Câu chuyện về con vật, con gì?
Heo,
con heo thì các em biết rồi, con bò biết rồi, con cừu biết không? À, các em thấy hay là các em thấy trong sách? À, thấy ở ngoài, thấy trong sách. Con cừu người ta nuôi để làm gì? Lấy lòng. Con bò nuôi làm gì? Con heo. Các em có ăn thịt heo không? Đây, sư nói cho các em nghe. Một trong những điều Đức Phật dạy, điều dạy thứ nhất đó là không sát sinh hại vật. Các em sẽ lặp lại. Điều dạy thứ nhất Đức Phật dạy là gì?
Không sát sinh hại vật.
Quá giỏi. Các em có biết rằng con người ta bệnh tật nhiều và chết yểu là do sát sinh hại vật? Đó là Đức Phật đã dạy. Trường thọ là do con người đó không giết, không sát, không hận thù, không ăn thịt chúng sanh, giúp đỡ tất cả mọi người. Vì vậy, sư kể câu chuyện sau đây để các em phải biết thương những con vật. Nếu nhà em nào ở gần cái lò mổ đó, mà mỗi một ngày nghe tiếng rống lên của những con vật, thì các em biết rằng con vật đó như thế nào? Bị giết, kết thúc mạng sống. Mà con vật nó cũng ham sống sợ chết như chúng ta. Các em có biết rằng nếu con người ta sát sinh quá nhiều, con người đó nếu khi chết cũng sẽ lăn lộn, sống giết như thế nào, chết sẽ đau khổ như thế. Sư nói chuyện con heo, con cừu và con bò. Một ngày kia, ông chủ lò mổ lôi con heo ra. Con heo nó sẽ kêu rất là thảm thiết. Nó kêu như thế nào? To hơn như thế nhiều, đúng không nào? Nó kêu thế nào? Mà nó không cười như các em đâu. Nó kêu mà nó khóc. Xong rồi lúc đó đó, con cừu với con bò mới thấy con heo kêu như vậy, mới nói rằng: này bác heo, mới có 4 giờ sáng mà bác ồn quá à. Hằng ngày ông chủ, bà chủ cũng lôi chúng tôi đi ra như vậy, chúng tôi đâu có la ầm ầm như bác heo vậy. Chúng tôi yên lặng đi ra khỏi chùa, rồi chúng tôi đi về chùa. Còn bác lôi ra, bác la ồn ầm cả, không ai ngủ được. Bác heo trả lời như thế nào? Ai biết? Ai biết bác heo trả lời thế nào? Nào em bé đeo kính cận lên.
Dạ thưa sư, là mô Phật. Thưa sư, là bác heo nó tôi sắp bị mổ lên. Tôi phải la.
Bị mổ là bị gì con?
Dạ thưa sư, là bị mổ, là chuẩn bị mổ một con heo để giết heo lấy thịt.
Rồi, bạn trả lời đúng không? Bác heo nói rằng con bò đi ra vắt sữa cũng đau lắm, nhưng mà rồi được vào chuồng. Con cừu ra cắt lông cũng đau, mất cái bộ lông đẹp, nhưng mà rồi sẽ lông khác mọc lên. Còn tôi ra khỏi chuồng là tôi vĩnh biệt cuộc đời. Từ ngày mai tôi không thấy các bạn nữa. Nó nói xong rồi là nó lại tiếp tục như thế nào? La lên nữa. Mà nó la có nghĩa là sao? Nó khóc rất là nhiều. Và các em hàng ngày ăn thịt heo đâu có biết nó khóc. Nhưng mà những con vật đều rất đau đớn đứng trước cái chết. Con heo, con gà, con vịt, trước khi chết á, người ta cắt cổ mổ bụng nó có sợ không? Và cái máu nó rất sợ hãi. Nó có giận người giết nó không? Có, nó giận người giết nó. Cặp mắt nó rất là oán hờn. Nó van lơn đừng giết nó, nhưng mà không có ai nghe hết, người ta cứ giết. Cho nên nó sẽ mang cái sự hận thù đó vào trong máu và thịt của con vật, sau đó mổ ra đem ra chợ bán và chúng ta đem về ăn. Ở trong người chúng ta sẽ có một chút hận thù đau đớn của con vật. Đó là hết sức khoa học. Chúng ta ăn cái gì nó sẽ vào máu chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng tính cách của chúng ta. Cho nên bạn nào đó mặt mũi sáng sủa mà học dốt quá đó, chắc là ăn thịt heo nhiều lắm. Vì vậy Đức Phật mới dạy rằng đừng có giết sát. Nếu làm cho con vật sợ hãi, hận thù khi chết, và rồi chúng ta lại ăn thịt, uống máu của chúng sanh, tất cả những thói hư tật xấu đó đều đi vào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên chúng ta nghe tiếng khóc của con heo, chúng ta biết rằng nó đang đi về cõi chết. Chúng ta không làm gì được, chúng ta không cứu nó được, thì chúng ta sẽ làm một việc hữu ích, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cầu nguyện cho chú heo sắp bị giết đó đắc phục nhân thân, sẽ mai này được làm người, được quy y Tam Bảo, được biết chánh pháp tu hành. Các em nghe rõ chưa? Thấy một con vật sắp bị giết, bất kể là con vật gì, chúng ta đều cầu nguyện cho con vật đó rồi sẽ được làm người, sẽ được quy y Tam Bảo, biết được chánh pháp tu hành. Mai mốt á, xong kiếp luân hồi nó trở lại làm người, nó làm đệ tử của các con hết. Còn cái con ăn thịt nó càng nhiều thì các con sẽ càng có nhiều kẻ thù trong cuộc sống này. Các con nghe rõ chưa? Để sư kể một câu chuyện trên đất nước Ấn Độ cho các con nghe. Sư nhắc lại một cái ông đó trưởng giả rất giàu. Ông ta làm thịt một con gà. Con gà rất là mập. Khi ông ta chuẩn bị làm thịt con gà đó, ông nuôi từ khi một con gà con, bây giờ nó lớn và nó mập lên. Lúc đó Đức Phật quan sát và biết rằng ông ta chuẩn bị giết một con gà, mà con gà đó trong kiếp sống trước nó là cha của ông á. Cho nên Đức Phật quán nhân duyên đến ngay nhà của cái ông lão, ông trưởng giả giàu có đó, và đứng trước nhà bưng bình bát để mà khất thực. Tức là ngày xưa đó, Đức Phật và tăng đoàn sẽ là hàng ngày đi từng nhà bưng bát, người ở trong nhà đem thức ăn vật phẩm ra cúng dường, rồi Đức Phật và tăng đoàn tùy theo nhân duyên thuyết pháp cho họ nghe. Có người thỉnh Đức Phật và chư tăng đến nhà, có người thì Đức Phật thuyết pháp hóa độ ngay trên đường đi. Và Đức Phật đến ngay trước nhà ông này vì biết ông sắp giết một con gà, mà con gà đó không ai khác hơn chính là người cha đẻ ra ông trưởng giả giàu có đó. Và câu chuyện sư nói với các em ở đây là trong Tích Truyện Pháp Cú, chứ không phải là chuyện thần thoại, tức là chuyện Đức Phật đã nói cho chúng ta nghe là chuyện có thật. Sau đó đứng ở trước nhà bê bình bát, nhưng mà cái ông nhà giàu này rất là keo kiệt. Đúng rồi, các em hay quá. Mới là nói gia nhân đóng cổng lại, ta không có bố thí cho ai hết, ta sẽ không cho ai cái gì hết, đóng cổng lại, ta đóng cổng đóng cửa lại hết. Và các em biết như thế nào không? Đức Phật dùng thần thông bước vào trong nhà một cách dễ dàng. Thì cái ông nhà giàu đó mới nói: "À, ông Sa Môn này, tôi đã đóng hết cổng hết cửa rồi, tại sao ông đi vào nhà tôi? Ông biết là hôm nay tôi giết con gà, sắp sửa có một bữa ăn ngon, nên ông vào để ông xin phải không? Đừng có mong chuyện đó. Con gà này là thức ăn béo bổ của gia đình tôi trưa hôm nay, không có phần của ông đâu." Đức Phật lúc đó mới từ tốn, hào quang chiếu sáng hết. Nhưng mà ông này nó cũng keo kiệt và tham lam quá nên không thấy gì hết, chỉ thấy là một vị sa môn vô ăn vô khất thực thôi, chứ không biết đó là vị Phật. Đức Thế Tôn nói: "Hãy dừng tay lại. Ông có biết rằng ông đang chuẩn bị làm thịt cha của ông không?" Ông nhà giàu mới nói: "Sa môn nói gì thế? Ông bịa đặt đấy à? Ông có biết con gà này tôi nuôi từ khi là bé xíu, rồi lớn lên mập mạp như thế này, mỗi ngày cho ăn không biết bao nhiêu là lúa gạo. Mà còn cha tôi hả, đã chết 3 năm nay rồi, làm gì mà có chuyện mà tôi ăn thịt cha của tôi?" Lúc đó Đức Thế Tôn mới tử tốn khoan thai trả lời: "Đó bởi vì sự u tối vô minh. Ông không biết rằng con người ta khi chết đi, không phải tất cả đều được vãng sanh, không phải ai chết đi cũng được làm lại thân người, hay chết đi là hết. Cái tưởng chết đi chôn ở ngoài nghĩa địa là hết, không phải. Mà cái thần thức mà các em hay nói là cái hồn đó, sẽ lại đi đầu thai. Cái thần thức đó có thể trở lại làm người. Nếu bây giờ chúng ta sống tốt, chúng ta tiếp tục làm con người tu tập tốt hơn, nhiều phước báo thánh thiện hơn. Nhưng có những con người sau khi chết lập tức phải làm ngạ quỷ súc sanh, làm con heo, con gà, con bò, con chó. Cho nên mới có câu chuyện bà Thanh Đề sau khi chết phải rơi vào đâu? Có nhiều em không biết phải không? Bà Thanh Đề sau khi chết rơi vào đâu? Vì bà sống ác quá. Và Đức Phật nói: "Bởi vì ông không biết đó thôi, cha ông khi còn sống không phải là người tốt, không biết bố thí cúng dường, keo kiệt, có bao nhiêu là tích cóp đến đó. Cho nên trước khi chết còn giấu 3 hũ vàng ở dưới nền nhà, dưới chân giường. Nhưng mà vì quá tiếc của cho nên không có siêu thoát đi đâu hết, mà cái phần hồn của người cha đó cứ lẩn quẩn làm kiếp gà kiếp chó ở trong cái nhà này. Vì vậy cái con gà này chính là sự đầu thai của người cha. Khi sống bón xén keo kiệt, sát sinh hại vật, tích lũy tiền bạc, không bố thí cúng dường, không biết làm các việc thiện phước. Cho nên 3 hũ vàng đó khi chết, chết bất đắc kỳ tử nên không kịp nói lại cho con. Chết bất đắc kỳ tử nên có kịp viết lại di chúc không? Chết bất ngờ. Cho nên 3 hũ vàng đó còn chôn dưới đất. Vì vậy cái phần hồn cứ vượng vất ở trong nhà làm con gà, ăn quanh quẩn ở cái góc nhà có chôn vàng để giữ, sợ là bị mất. Nếu ông không tin, ông cứ hỏi ngay con gà, ta sẽ cho con gà nói được tiếng người ngay bây giờ, tức là bằng cái thần thông của Đức Phật, cho nên con gà nói được tiếng người. Cái ông nhà giàu đó đâu có tin, mới nói, này con gà, ta nuôi mày từ hồi cái trứng ấp nở lên mập béo như thế này, mà vị sa môn này lại đi là cha của ta, có đúng như vậy không? Nếu quả thật thử nói đi. Nhưng mà ông tin chắc là con gà sẽ không bao giờ nói được. Nhưng mà con gà nó đã nói, này con ơi, ta là Tim Ca, con là Và Rết, cháu tên là gì, con dâu tên là gì. Ông nói hết, đúng hết, không sai. Cái đứa con nó đang đứng, từ từ nó quỳ xuống, thế sao cha lại làm con gà? Bởi vì đúng như Đức Thế Tôn đã nói, người trước mặt con là Đức Thế Tôn, chứ không phải là một sa môn bình thường. Nhìn thấy rõ căn nghiệp của cha, vì quá tiếc của sống thì sát sinh hại vật quá nhiều, cho nên quả báo của cha chết phải làm loài súc sanh cầm thú, là con gà. Mà con gà đó không có đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong nhà này để mà giữ 3 cái hũ vàng. Nếu con không tin lời Đức Thế Tôn và không tin lời ta, con hãy đào bới lên. Lập tức người nhà giàu cho đào lên, và quả là dưới gầm giường có 3 hũ vàng còn nguyên ở dưới đó. Thế là ông nhà giàu gọi hết con cháu lên, lạy Đức Thế Tôn và ôm con gà, cha ơi cha, chẳng lẽ thân phận của cha như thế nào, như thế này hả cha? Tức là con người ta có sanh tử, có luân hồi, sống không tốt, mình đọa địa ngục hoặc phải làm loài cầm thú, đó là sự thật. Các em có nghe rõ không? Sau đó ông nhà giàu mới nói, bắt đầu hết nói sa môn rồi, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con phải làm gì? Bây giờ con phải làm gì để cứu cha con? Đức Thế Tôn chỉ mỉm cười, cha của ngươi làm gà chỉ vì tiếc của, nay đã thỏa mãn rồi, đã nói được sự thật rồi, và các con của ông ấy đã biết tam bảo rồi. Ngay lúc đó con gà lăn ra chết, là hết một kiếp làm gà. Toàn thể gia đình của ông nhà giàu quỳ xuống đảnh lễ xin quy y Đức Phật, và không bao giờ giết một con vật nào trong nhà, bởi vì sợ rằng lại là cha là mẹ là ông là bà gì đó lại đầu thai làm những con vật ở trong nhà mình. Nhất là con chó nha, nó là một con vật gần gũi yêu thương, người bạn quý nhất. Các em có ăn thịt chó không? Đúng rồi, giỏi lắm. Và cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta điều đầu tiên không sát sinh hạ vọng. Các em sẽ nói rằng, dạ thưa sư, mẹ em giết gà, làm cá, mổ bò, mổ heo chứ em đâu có làm. Nhưng mà em thích ăn lắm cũng có tội. Và em giết con dế, con cào cào, con châu chấu, em đốt kiến, em bắn chim, em đập muỗi, có hay không? Có hay không? Rồi sư kể tiếp cái chuyện ông nhà giàu. Sau đó ông quy y Tam Bảo, cả nhà của ông từ đó không bao giờ giết. Và đó chỉ là một câu chuyện Đức Phật nhắc chúng ta sát sinh và hại vật đều có quả báo. Rồi đây sẽ có lúc mình bị người khác giết mình, vì mình đã tạo nhân giết. Mình ăn thịt chúng sanh, sẽ có lúc người khác ăn thịt mình. Nói sư ơi, ai mà ăn thịt người? Nhưng mà rồi có lúc mình phải làm cầm thú và người ta giết mình ăn thịt. Nhân quả rất là công bằng. Mình sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sanh nhiều cũng là phá hoại môi trường, và cũng là gì? Cũng là làm cho nhân loại hận thù, đau thương, chiến tranh. Cho nên thêm một bài học sư dạy cho các em: những con vật bé nhỏ chung quanh các em có giết không? Như là con gì? Con kiến không giết. Con gì? Muỗi không giết. Con gì? Dế, cào cào, châu chấu, chim, gì nữa? Sâu, chuột. Trời ơi, có giết chuột nữa hả? Nghe sư kể một cái câu chuyện này, và câu chuyện này là kết thúc thời pháp thoại. Có một con chim kia tên là con chim oan vũ. Mỗi một ngày nó bay ra cánh đồng và nó lấy lúa về. Nó phải ăn trộm, bởi vì là lúa vàng đó thì người ta phải bảo vệ để cắt đem về nhà. Nhưng mà nó luôn luôn lựa những hạt lúa vàng tốt nhất, đẹp nhất, nó đem đi. Cho nên ông mà điền chủ á, ông mà có rất là nhiều ruộng á, ông nói ngày hôm nay sẽ giăng lưới để xem ai đã ăn trộm lúa của ta. Những cái cành lúa đẹp nhất đến chiều là ông thấy mất. Cho nên khi giăng lưới bắt được con chim oan vũ rất là xinh đẹp, ông ta nói đây là con chim chuyên môn ăn cắp lúa của ta. Vì vậy ngày hôm nay ta sẽ làm thịt một bữa ăn ngon lành để trị tội nó đã ăn cắp lúa của ta. Con chim nó nói như thế này: thưa ông, tôi sẽ trở lại đây để ông làm thịt, nhưng tôi xin ông hãy thương tôi, cho tôi được trở về nuôi cha mẹ đã già và đã mù lòa. Khi nào cha mẹ tôi chết, tôi hứa rằng tôi sẽ quay lại đây và ông có thể làm thịt tôi. Thì ông chủ ruộng đó, ông điền chủ giàu có mới nói rằng: sao một con chim oan vũ bé bỏng như thế này lại nuôi cha mẹ mù già yếu hay sao? Con chim trả lời: vâng thưa ông, con chim cha mẹ tôi già bệnh tật lại mù lòa không thấy đường, cho nên những hạt lúa này tôi đem về là để nuôi cha mẹ. Tôi có thân này là nhờ cha mẹ, mà giờ đây cha mẹ tôi sắp chết mà lại mù lòa, nếu ông làm thịt tôi, cha mẹ tôi sẽ chết đói mất thôi. Ông nghe như vậy mới nói rằng: trời ơi, một con chim nhỏ mà có hiếu thảo với cha mẹ như vậy còn hơn cả con người. Rồi ông trào nước mắt: từ hôm nay chim oan vũ cứ đến đây lấy lúa về nuôi cha mẹ, những hạt lúa nào thơm ngon nhất, tốt đẹp nhất, hãy cứ đem về cho cha mẹ đi, ta không bao giờ ngăn cản con đâu, bởi vì con là một con chim mà có hiếu thảo hơn cả con người. Xong rồi, con chim đó mừng rỡ quá, mới đem lúa về cho cha mẹ. Và con chim hoan vũ đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là trước khi thành Phật, Đức Phật cũng từng làm con chim đó nha. Cho nên các em đừng nói, siêu nói từ mình chết làm con này con kia là không có. Trước khi thành Phật, Đức Phật từng làm con chim, từng bị làm chó, từng làm sư tử, từng làm những con vật, rồi từng làm con người, từng làm những vị đạo sĩ tu hành, từng làm những vị chư thiên trên trời, từng là người giàu, từng là người nghèo, từng là phụ nữ, đàn ông. Mà Đức Phật tiền thân từng là một con chim oan vũ. Cho nên tiền thân của Đức Phật là một con chim oan vũ hiếu thảo. Cho nên khi thành Phật, Ngài cũng là một người con hiếu thảo. Có hay không các em? Như vậy, sư vừa mới kể cho các em có hai bài học, chứ không phải là một. Ai nhắc lại hai bài học vừa mới kể? Giơ tay, mời bạn. Tay lớn lên. Cừu. Cho một tràng pháo tay. Không sát sinh hàng vật. Và các em thân mến, đó là những gì sư muốn dạy cho các em. Và bài pháp thoại đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc, sư xin phép quý thầy để tặng cho tất cả các em ngày hôm nay đã nghe pháp, tiếp thu bài rất tốt và trả lời các câu hỏi của sư, bây giờ mới là hát tặng các em một bài trước khi kết thúc. Em như con ông mật làm việc tốt, em như con chim hót nói lời hay, con ông mật lao động suốt ngày, con chim hót thanh thoát giữa trời mây. Tập chăm nè, lao động tốt, em sẽ là ông mầm, em nói lời hay như con chim kia vui hót suốt ngày. Em là con ông mầm, em là con chim bay, làm việc tốt nói lời hay. Hôm nay các nghe pháp có thấy vui không? Trường trên, chùa Hải Huynh và quý thầy, quý sư cô trẻ sẽ thưởng cho các em những phần thưởng tinh thần quý giá trong những giờ phút còn lại. Và xin này chúng ta có thể hội hướng được rồi.
Nghiêng đêm